Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kim Nguyễn hỏi như sau: Kính thưa bác sĩ, tôi có một thắc mắc xin bác sĩ giúp ý kiến. Khoảng một tháng nay, ngón chân cái của tôi bị mất cảm giác giống như bị chích thuốc tê lúc giải phẫu. Lúc đầu có bị sưng lên và hơi đau, vẫn còn cảm giác đau dù ngón chân bị tê. Tôi đã khám bác sĩ không tìm thấy gì. Đến bệnh viện chụp X-quang cũng thế, sau đó làm nội soi giống như là bác sĩ theo dõi thai nhi cũng không thấy gì lạ. Bây giờ thì không còn đau nhưng vẫn còn hơi sưng và còn tê. Theo bác sĩ, hiện tượng này được giải thích ra sao? Tôi chân thành cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một vị thính giả bị tê ngón chân cái. Thì cũng như mọi khi thì tôi không có đủ tin tức để giải thích cho riêng từng trường hợp mà chỉ có cái dấu hiệu duy nhất là tê ngón chân cái này. Nhưng chúng ta có thể nhận xét một số điểm tổng quát với mục đích thông tin để chúng ta cùng học hỏi. Thì chúng ta có thể ví cơ thể chúng ta như là một cái ngôi nhà có hệ thống báo động. Ví dụ như ở cái cửa sổ thì nó có gắn một cái cảm biến là cái sensor. Lúc ai mở cửa hay là ai đập cái cửa đó thì cái cảm biến đó nó phát một cái dòng điện và cái dòng điện đó được đi vào dây điện trong vách tường và dẫn vào mấy cái máy tính trung ương của nhà và màn hình chớp báo động và cái alarm là cái máy báo động nó kêu lên để chúng ta biết là cái nhà bị tấn công hay là cái cửa bị mở ra. Thì nếu chúng ta mở cái cửa mà cái hệ thống không có chớp đèn, không có báo động thì có thể có những cái lý do, ví dụ như là cái cảm biến, cái sensor nó bị hư, hay là cái dây điện nó bị hư, hay là bị kẻ gian cắt đứt, hay là chuột cắn đứt, hay là dây điện nó bị mát, hay là cái computer để nhận những cái tín hiệu đó bị hư cho nên nó không có phát ra cái báo động nữa. Thì ví von như vậy để chúng ta dễ hiểu cái hệ thần kinh của chúng ta. Thì ví dụ như cái ngón chân của chúng ta nó cũng như vậy, thì nó có những cái cảm thụ thần kinh ở phía dưới da của chúng ta khắp con người. Thì có những cái cảm thụ thần kinh là những cái receptor thuộc về cái hệ thần kinh ở trong da, hay là nó nằm sâu hơn, nó phụ trách báo cho cái não bộ biết về cái tình trạng của cái ngón chân hay là một cái bất cứ một cái phần nào của cái cơ thể đó. Thì về cảm giác mà đau đớn, ví dụ chúng ta bị muỗi cắn hay là chúng ta bị kim chích hay là bị dao cắt, thì nó có những cái đầu thần kinh free nerve, nó tương đối nó đơn giản mà nó báo động về những cái cảm giác mà không đau đớn. Từ tiếng Anh người ta gọi là free nerve ending nociceptor. Noci có nghĩa là làm có hại. Chúng ta biết là có một cái gì đến nó làm hại cho cơ thể chúng ta. Và có những cái cảm giác khác. Ví dụ như lúc chúng ta, ai đụng vào da chúng ta hay là chúng ta sờ vào một cái gì đó. Ví dụ chúng ta biết phân biệt được cái bàn chân chúng ta nếu mà đặt lên nằm cái gối mềm hay là nằm trên cái nền đá cứng chẳng hạn. Thì có những cái gọi là những cái cảm thụ thần kinh về cơ giới là mechanoreceptors. Nó báo cho chúng ta biết những cái tình trạng khác nhau như vậy. Và có thêm một cái loại receptor khác nữa thì nó báo cho chúng ta biết là lúc đó là đang nóng hay là lạnh. Ví dụ chúng ta sờ vào lửa hay là chúng ta sờ vào cái ly nước đá thì nó khác nhau. Bây giờ chúng ta đi vào riêng về cái mặt của cái chuyện của ngón chân cái. Cái ngón chân cái là cái ngón chân đầu tiên, cái ngón chân lớn nhất, thì các cảm thụ ở trong cái ngón chân cái đó nó gửi cái dòng điện vào một cái sợi dây thần kinh. Thì bắt đầu đó là những cái sợi thần kinh nó nhỏ li ti, nó tụ lại dưới lòng bàn chân. Chúng ta chỉ nói về cái phía mặt dưới của cái chân cái để cho nó dễ hiểu, và cái phần trên thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Và những cái nhánh nhỏ này nó tụ lại thành ra những cái nhánh lớn hơn. Thì nếu mà đi vào chuyên môn thì gọi là cái dây thần kinh đó gọi là medial plantar nerve, là một cái dây thần kinh nó phụ trách phía trong của cái lòng bàn chân, và nó đi trở ngược ra sau vòng sau cái cổ chân và thành dây thần kinh xương chày. Tôi xin tạm dịch thì định gọi là thần kinh xương chày hay là thần kinh chày, là vì cái dây thần kinh này nó đi theo cái xương chày của chúng ta, và cái từ tiếng Anh gọi là cái xương đó là tibia, và cái tên cho cái thần kinh đó là tibial nerve. Và cái dây thần kinh chày đó nó đi ngược lên phía sau tới một cái nhập vào một cái dây thần kinh lớn hơn đi phía sau đùi của chúng ta, và nó đi lên vào cái vùng mông và nó đi vào trong cái tủy sống cái vùng của cái xương thiên và cái xương hông, và từ đó nó đi ngược lên não bộ. Thì chúng ta thấy có những cái giai đoạn như vậy. Giống như trong một cái alarm system nói trên, thì bệnh nhân có thể đau hay tê, hay là có cảm giác như kiến bò, hay là cảm giác như là kim chích, hay là mất cảm giác nếu bất cứ một cái khâu nào đi từ cái ngón chân ra đến não bộ trên đầu nó bị tổn thương. Thì trong trường hợp mà của vị thính giả hỏi ở đây, thì vì có nhắc đến ngoài cái chuyện mà tê bây giờ trước đó có bị sưng và có đau tại chỗ của cái ngón chân đó trước khi cái bị tê, thì chúng ta có thể là nếu mà là bác sĩ thì chúng ta sẽ nghi trước hết những cái nguyên nhân nó nằm tại chỗ, nó cục bộ hơn là những cái nguyên nhân mà nó có tính cách toàn thân, toàn hệ thống, như là ví dụ như một cái bệnh nó làm cho viêm thần kinh ngoại biên, những cái viêm thần kinh xa tay chân rồi gì đều nó bị hết, hay là những cái bệnh đó thì nó có những cái nguyên nhân khác nhau, hay là những ví dụ một cái người bị tiểu đường cũng có thể bị viêm thần kinh, nó được biểu hiện bằng nhiều nơi chứ không phải là một nơi, ví dụ như người đó bị tiểu đường mà không có kiểm soát tốt. Thì bây giờ chúng ta hãy nói đến những cái nguyên nhân tại chỗ có thể làm cho hư hại cái hệ thần kinh ở trên đầu ngón chân. Ví dụ như các bộ phận cảm biến ở đầu ngón chân, nó có thể cái ngón chân đó lúc bị nhiễm trùng, hay là lúc bị chấn thương, hay là lúc mà cái ví dụ nơ dày nó không có vừa, nó bó, nó cọ sát lâu ngày, nó có thể hư những cái cảm thụ thần kinh ở trong cái vùng đó. Một cái người bị tiểu đường chúng ta đã nói rồi, hay là những cái người bị viêm thần kinh, neuropathy, thì những cái người đó họ có thể bị mất cái cảm giác những cái vùng đó, nhất là những cái vùng mà cái mạch máu nó lưu thông kém vì nó ở xa cái tim, như là vùng những cái ngón chân, thì cái sự lưu thông kém của máu cộng thêm những cái mất cảm giác về do cái những cái dây thần kinh nó bị không có được tốt hay bị hư hại, thì có thể là làm cho cái người đó mất cái cảm giác ở cái nơi đó và những cái vùng đó nó bị tổn thương. Chúng ta có thể đưa ra ví dụ như cách đây cũng khá lâu thì những cái người Việt Nam bị cùi chẳng hạn, là vì những cái dây thần kinh họ đó ở chỗ đó, ngón chân ngón tay họ bị hư. Và vì những cái dây thần kinh đó nó không có báo hiệu về trung ương những cái bị tổn thất ở trong cái vùng da hay là thịt ở những cái nơi đó, cho nên cái người bệnh có thể bị nhiễm trùng hay là lâu ngày bị hư, bị mất những ngón tay ngón chân đó mà chính cái người bị bệnh họ không có biết. Bây giờ chúng ta nói là cái nguyên nhân thứ hai là cái dây thần kinh tibial nerve, là cái dây thần kinh chày mà chúng ta vừa nói, nó dẫn truyền từ ngón chân đến cổ chân. Khi mà nó đi ngang qua cái cổ chân thì nó có thể bị hư hại do là nó bị chèn ép ở cái giai đoạn đó, hay là nó bị đè nén vì một cái, ví dụ như có một cái khối u mỡ là gì đó nó đè nén lên trên cái dây thần kinh đó. Thì dây thần kinh nó có thể bị kẹt ở trong lúc đi qua, trên đường nó đi qua nó có một cái hầm khá chật chội ở cổ chân, và khi đó thì người ta gọi là nó có cái hội chứng đường hầm cổ chân, và từ tiếng Anh gọi là tarsal tunnel syndrome. Tarsal có nghĩa là cái vùng cổ chân, tunnel là cái hầm, và syndrome là hội chứng. Nó cũng tương tự như cái hội chứng là carpal, viết bằng chữ C thay vì chữ T, carpal tunnel syndrome là cái hội chứng hầm ở trên cổ tay. Mà những cái người, ví dụ như người ta đánh đàn nhiều hay là người ta đánh máy nhiều, người ta cũng hay bị tê hay là người ta bị đau những ngón tay. Những cái trường hợp này thì nó thường là nó gây đau, nó tê như là kim chích hoặc là có cảm giác như là kiến bò. Nhưng mà những cái trường hợp tarsal tunnel syndrome nó có thể biểu hiện như là một cái vấn đề là mất cảm giác một cái vùng mà dây cái thần kinh đó phụ trách. Thì ở đây cũng xin nhắc lại là vì thính giả có hỏi đến, nói đến cái chuyện nội soi, mà nói là nội soi như là lúc đi khám thai, thì tôi cũng không có hiểu rõ là vì thính giả nói gì, là vì khi đi khám thai thì người ta không có làm nội soi mà người ta chỉ làm siêu âm. Thì có thể đây muốn nói là chắc là bác sĩ của vị thính giả đã dùng siêu âm để xem có cái gì ở phía dưới da hay là trong cái khớp hay là không. Tôi đoán như vậy nhưng mà không có chắc. Thì nói tóm lại, vị thính giả đã từng được bác sĩ khám và khảo sát kỹ bằng nhiều phương tiện, nhiều cái test mà không có tìm ra nguyên nhân. Thì nếu trường hợp càng lúc cái vùng tê nó lan rộng ra hay là có những cái triệu chứng khác đi kèm, ví dụ như cái cơ ở trên bàn chân nó yếu, hay là da những cái vùng ngón chân nó không có bình thường, nó đỏ, nó sưng đau, có những cái dấu hiệu có thể nói như là nhiễm trùng hay là máu đến đó thiếu, như những cái người mà bị tiểu đường diabetes, cái mà máu họ lưu thông không tốt, thì những cái có một cái vùng da mà xa cơ thể thì nó có thể bị thiếu máu, nó bị lở loét, thì lúc đó cần phải đi khám lại và nhất là cho bác sĩ biết chi tiết về những cái triệu chứng của mình. Và nếu chỉ là giới hạn trong cái ngón chân và bàn chân thôi thì có thể là mình cũng cần nhờ đến ý kiến của bác sĩ chuyên về bàn chân. Nhưng mà đây là bệnh nhân ở bên Việt Nam, tôi ở bên Mỹ thì có những cái bác sĩ gọi là podiatrist, họ chuyên môn về chữa những cái chứng bệnh, những cái triệu chứng về bàn chân. Và những cái người có thể là nếu mà những cái bệnh xương khớp chân hay là điều chỉnh, họ có thể điều chỉnh giày cho nó thích hợp và có thể là khuyên bệnh nhân dùng những cái đệm lót gọi là orthotics, viết là orthotics, để mà họ lót những cái nơi vùng bàn chân mà có thể cần cho nó vừa cái bàn chân hơn là những cái đôi giày bình thường, để cải thiện cái vấn đề cơ học của cái xương chân. Bác sĩ chính trực ở bên Mỹ gọi là orthopedist, là những cái bác sĩ y khoa chuyên về xương khớp, thì có thể xem về bàn chân cũng như là về khớp cổ chân, xương sống. Ví dụ họ xem cái địa đệm có địa đệm bị thoát vị hay không, là disc hernia nó đè lên trên cái rễ thần kinh phụ trách ở cái vùng chân. Trước đây tôi đã nói là những cái dây thần kinh mà nó phụ trách cảm giác ở bàn chân nó xuất phát từ cái vùng xương thiên và xương chậu. Xương thiên và cái xương hạ và xương sống phía hông của người bệnh nhân. Và bác sĩ có thể đi tìm những cái lý do, có thể nguyên nhân có thể nằm tuốt ở trên phía lưng của bệnh nhân. Bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên về hệ thần kinh là những cái người neurologist, thì họ có thể là nhìn vấn đề trên mức độ tổng quát hơn và xem xét những cái khía cạnh ví dụ như nội tiết hay là dinh dưỡng. Ví dụ như bệnh nhân thiếu vitamin hay không, thường thường những cái vitamin loại B6, B12 hay là folic acid họ có thể ảnh hưởng trên cái cơ năng của những cái dẫn truyền của những cái dây thần kinh. Những cái người uống rượu có thể bị ảnh hưởng tới dây thần kinh vì họ thiếu vitamin và những cái lý do khác. Và những cái người mập phì, mập quá thì có thể làm cho xương khớp của họ ảnh hưởng đến dây thần kinh. Phụ nữ uống thuốc viên ngừa thai thì những cái thuốc viên ngừa thai có thể ảnh hưởng đến biến dưỡng, làm một số người bị thiếu vitamin B6, B12, folic acid mà chúng ta vừa nói là những cái vitamin mà nó tác dụng nhiều trên cái dây thần kinh. Và thuốc ngừa thai có thể ảnh hưởng trên sức khỏe của những cái mạch máu, của cách máu lưu thông, và nó có thể làm máu dễ đông hơn dễ đông hơn và làm có đôi khi nó có thể làm tắc nghẽn tĩnh mạch và ảnh hưởng đến những cái cảm giác ở trong, nhất là trong hai cái cẳng chân và hai bàn chân. Và tôi chỉ xin có những cái nhận xét tổng quát như vậy để từ bệnh nhân có thể hiểu cái vấn đề có thể xảy ra hơn và nói chuyện với bác sĩ của mình, và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.